Người anh nhỏ, nó cũng có thể làm thỏa mãn cho anh. Có người muốn được phước báo nhân thiên, có người muốn chứng quả A-la-hán, có người muốn thành Phật, thành Bồ-Tát. Chỉ cần anh có nguyện cầu, đều có thể giúp anh được mãn nguyện. Cho nên Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng. Nhưng anh phải biết đạo lý, anh phải biết phương pháp, như lý như pháp mà cầu, không có cái nào chẳng được. Phàm là cầu nguyện mà không cầu được, tất nhiên trên phương pháp đã sai, hoặc giả trên lý luận có sai lệch. Anh cầu, cầu chẳng được. Nếu như hợp lý, như pháp, không có cái nào chẳng cầu được. Chúng ta cầu vãng sanh, cầu thành Phật đều có thể đạt được, huống chi là những cái khác. Cái khác là việc nhỏ, thành Phật vãng sanh là đại sự, không có gì lớn hơn đây nữa. Cho nên đích thật không có việc gì mà cầu không được. Đây là căn tánh trung hạ, từ giáo hạ nhập môn, giống như leo thang lầu, từng cấp đi lên. Nhưng thời gian dài, phí sức nhiều, đây là đạo lý nhất định. Từ giác môn mà vào, đây là tự mình phải có công phu thật sự. Họ có khả năng thật sự, họ không cần thăng cấp, họ chỉ một bước là lên được. Như cách luyện võ công ở Trung Quốc, lầu ba tầng họ có thể tức khắc bay vọt lên, họ có khả năng đó. Còn chúng ta không có khả năng thì làm sao? Thì leo thang lầu dùng cách này. Cho nên kẻ có bản lĩnh thì ít, không có bản lĩnh mà leo thang lầu thì nhiều. Đây là chịu được khổ nhọc, phải mất nhiều thì giờ mới đạt được. Cửa thứ ba là tịnh môn. Tịnh môn trong tông phái thì có hai tông phái, Tịnh Độ Tông là đi cửa này, Mật Tông cũng đi đường này. Cho nên Mật Tông cũng tu tâm thanh tịnh, tâm tịnh tức quốc độ tịnh. Hai cửa này, đặc biệt là Di Đà Tịnh Độ. Di Đà Tịnh Độ là vô cùng đặc biệt. Đã chẳng dạy anh một bước leo lên, cũng chẳng dạy anh leo thang lầu. Vậy lên bằng cách nào? Người đời này biết có thang máy, trong chốc lát thì lên được. Cho nên phương pháp này đối với chúng ta thì hay hơn quá nhiều. Đây là Di Đà Tịnh Độ, thù thắng không gì sánh bằng, gọi là nhị lực pháp môn. Chúng ta tự mình phải chịu lên thang máy. Thang máy là ai lập ra? Là Phật A Di Đà lập ra. Ngài giúp chúng ta, kéo chúng ta lên. Ba cửa, ba cửa. Quý vị thử nghĩ, nếu thật sự giác ngộ, người giác ngộ thì tư tưởng kiến giải làm sao sai được? Không thể sai được. Người giác ngộ tâm địa nhất định sẽ thanh tịnh. Cho nên một cái đã được thì hai cái kia đều được. Chúng ta niệm Phật, niệm Phật là tu tâm thanh tịnh. Anh xem kinh đề của Vô Lượng Thọ Kinh có câu thanh tịnh bình đẳng giác. Khi tâm chúng ta đã thanh tịnh thì tư tưởng kiến giải đều chính xác, không có vọng tưởng, không có phiền não, tự nhiên giác ngộ. Có thể thấy rằng giác chánh tịnh đích thật là một mà là ba. ba mà là một. Một cái đã được, chỉ hai cái kia đều được. Cho nên từ mặt khó dễ mà quan sát,
quan sát
theo tình trạng hiện tiền của chúng ta. Giác thì chúng ta không có khả năng. Chánh môn thì thời gian quá dài, kinh điển quá nhiều, chúng ta học tập không nổi. Chỉ có tịnh môn là thích hợp cho chúng ta tu học Di Đà tịnh độ. Kinh điển không nhiều, Thế Tôn truyền xuống cho chúng ta chỉ có ba loại kinh. Ngài Thiên Thân Bồ Tát đã làm một bài Vãng Sanh Luận. Vãng Sanh Luận cũng không dài. Nội dung của Vãng Sanh Luận là gì? Là Ngài Thiên Thân Bồ Tát tu pháp môn tịnh độ. Ngài y cứ ba loại kinh này, Ngài vì chúng ta làm báo cáo về tâm đắc của sự tu học. Bài báo cáo của Ngài rất hay, rất có giá trị để làm tham khảo. Cho nên cổ đức đem bộ luận này xem như là kinh, ba kinh một luận. Bộ luận này phía trước tổng cộng là 24 bài kệ, kệ ngũ ngôn 24 bài, một bài là 4 câu. Nội dung của nó thì ra sao? Đem tất cả tinh hoa của ba bộ kinh nói trên đều toàn bộ thu vào trong bài kệ này. Phía sau dùng loại văn thường hàng giải thích bài kệ này. Từ sự giáo huấn của kinh điển đều quy về ngũ niệm pháp. Phương pháp niệm Phật là phương pháp niệm Phật vãng sanh của Ngài Thiên Thân Bồ Tát. Ngài vì chúng ta mà nói ra phương pháp này. Sau khi truyền đến Trung Quốc, chúng ta từ sự ghi chép của lịch sử biết được Đàm Loan Tổ Sư là dùng phương pháp này. Ngài Thiện Đạo Đại Sư cũng dùng phương pháp này. Ngài Hạ Liên Cư cư sĩ hiện đại soạn bài Tịnh Tu Toát Yếu vẫn phải dùng phương pháp này, gọi là ngũ niệm pháp. Cái thứ nhất là lễ bái, thứ hai là xưng tán, thứ ba là tác nguyện, thứ tư là quan sát, thứ năm là hồi hướng. Niệm niệm đều đầy đủ năm pháp này. Ngài Thiên Thân Bồ Tát niệm Phật khác với chúng ta. Chúng ta niệm Phật là miệng niệm, ngoài ra không có gì cả. Còn Ngài Thiên Thân Bồ Tát thì mỗi câu Phật hiệu đều gồm có năm thứ này. Chúng ta mỗi câu Phật hiệu chỉ có một thứ, chỉ có sinh niệm, ngoài ra bốn thứ kia đều không có. Cho nên sức mạnh niệm Phật của mình không bằng Ngài. Ngài niệm Phật đắc lực, còn chúng ta thì niệm Phật không đắc lực. Không đắc lực này tức là chúng ta thường nói có miệng không có tâm, cho nên công phu niệm Phật không đắc lực. Lễ bái trong điều một, Phật ở đây nói rõ với chúng ta, chúng ta tất cả đều là người niệm Phật. Lễ bái không chỉ là mỗi ngày đều lễ Phật, không phải cái ý này. lễ bái là cung kính. Chúng ta niệm Phật phải dùng tâm cung kính. Cung kính dĩ nhiên nhất định phải chân thành. Tâm không chân thành tức là không cung kính. Chân thành cung kính, dùng cái tâm này tức là lễ bái. Còn xưng niệm là niệm ra Phật hiệu. Cổ đức dạy chúng ta Phật hiệu phải từ tâm sanh, từ miệng niệm ra, từ tai nghe vào, đây mới gọi là xưng niệm. Thứ ba là tác niệm. Chúng ta vì sao niệm Phật? Là vì phải cầu sanh tịnh độ, là vì phải gặp được Đức A Di Đà. Niệm niệm đều phải có mục tiêu này, chẳng phải niệm mù mờ. Tôi niệm Phật một câu Phật hiệu này là phải sanh vào tịnh độ, phải gặp mặt A Di Đà. Cho nên nguyện là ở chỗ đó. Thứ tư là quan sát. Quan sát là đối với Tây phương thế giới y chánh trang nghiêm, rõ ràng minh bạch. Thứ năm là hồi hướng. Hồi hướng là tâm. Tôi nguyện muốn sanh về Tây phương. Tôi cũng nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng sanh Tây phương. Tôi nguyện gặp Đức A Di Đà. Tôi cũng nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng gặp Đức A Di Đà. Đây tức là hồi hướng. Cho nên mỗi một câu Phật hiệu đều đầy đủ năm niệm này. Năm niệm này không phải chia ra, năm niệm đều dung hòa trong một câu Phật hiệu này. Cho nên ngài niệm Phật cùng chúng ta niệm Phật không giống nhau. Ngài niệm Phật thì nhiếp cả lục căn, tịnh niệm tương đồng, còn chúng ta niệm Phật không thể nhiếp cả lục căn. Vấn đề là ở chỗ nào? Chúng ta niệm Phật miệng thì niệm A Di Đà Phật, còn tâm thì sanh vọng tưởng. Vậy làm sao được? Người ta không có vọng tưởng vì họ có quan sát, có phát nguyện, có quan sát, cho nên không có vọng tưởng. Lục căn của họ đều nhiếp cả. Tam kinh nhất luận so với kinh luận y cứ của các tông phái khác ít hơn. Mặc dù hiện nay do chư vị tổ sư đại đức đem hạnh nguyện phẩm và đại thế chí viên thông chương phụ vào phía sau, thành ra ngũ kinh nhất luận. Ngũ kinh nhất luận hợp lại hiện nay in thành chỉ một quyển mỏng thế này, không nhiều. Bất luận tông phái nào, kinh điển của họ tập trung lại đều thành một đống lớn, còn Tịnh Độ Tông chỉ có một quyển mỏng. Cho nên rất thích hợp cho người đời này để tu học. Kinh điển ít, đọc tụng tiện lợi, rất dễ ghi nhớ. Nếu không nhớ được thì trong sinh hoạt hàng ngày không có được tiêu chuẩn tu học. Nếu ghi nhớ được thì tiêu chuẩn có đó. Chúng ta khởi tâm động niệm, xử thế đối người tiếp vật nhất định phải phù hợp lời giáo huấn trong kinh điển. Những gì Phật dạy trong kinh chúng ta phải thiết tha mà làm. Vậy chúng ta không thể làm, chúng ta quyết định không làm. Như giáo mà tu hành. Lão thật niệm Phật, những người như thế quyết được vãng sanh. Cho nên pháp môn này rất hay. Bất luận là thượng thượng căn hoặc hạ hạ căn, hữu tình chúng sanh trong cửu pháp giới y theo pháp môn này thì đều bình đẳng được độ cả. Điều này bất khả tư nghị. Chúng ta nói đến phước và tuệ. Phước tuệ đã đến cứu cánh nhất, viên mãn nhất, cũng chẳng hơn cách này. Anh có thể chọn trình độ tâm, chọn ngũ kinh nhất luận làm tiêu chuẩn để tu hành. Một lòng một dạ cầu sanh Tây Phương, đây là trí tuệ không gì sánh bằng. Trong Phật Pháp Đại Thừa, quý vị đều biết trí tuệ lớn nhất là Quang Thù Sư Lợi Bồ Tát. Phước báo lớn nhất là Phổ Hiền Bồ Tát. Phước tuệ của Văn Thù Phổ Hiền đạt đến cứu cánh viên mãn, đều là sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới mới viên mãn. Nếu chưa đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trí tuệ phước đức của họ vẫn không viên mãn. Cho nên trí tuệ cứu cánh viên mãn là chọn lựa pháp môn này. Đây là cách chọn lựa trí tuệ. Không có được trí tuệ cao độ thì họ sẽ không thể chọn pháp môn này. Thiết là tu học, quyết định cầu sanh, đây là đại phước báo, không có gì lớn hơn phước báo này. Khi anh vừa hạ quyết tâm thì liền được chư Phật Như Lai gia trì. Cũng có thể nói là vận mạng của anh lập tức được chuyển đổi. Khi chúng ta chưa phát nguyện cầu sanh, thân này của chúng ta là thân nghiệp báo. Nghiệp báo rất là khổ. Khi anh phát nguyện chân thật, cái nguyện vừa phát, nguyện này của anh vượt qua nghiệp lực. Nghiệp lực không bằng nguyện lực. Nói cách khác, nguyện vừa phát thì thân này là thân thừa nguyện tái lai. Thân này là được bổn nguyện của Di Đà gia trì, mười phương Như Lai gia trì, thì sao có thể giống được? Không giống nhau. Nói một cách khác, tâm cầu sanh Tây Phương tịnh độ hôm nay của anh là chân hay là giả? Nếu giả thì không đạt được, nếu chân thì tức khắc có được. Anh nhất định phải phát nguyện chân thật. Nguyện chân thật nhất định là xả bỏ cái thế gian này, thân tâm thế giới tất cả đều phải buông bỏ. Buông bỏ này chẳng phải là buông bỏ trên sự tướng, trên sự không có gì trở ngại, là trên tâm buông bỏ. Trong tâm tôi không còn đem việc trên thế gian để vào nữa. Trong tâm còn có gì? Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, chỉ có Tây Phương Tịnh Độ. Ngoại trừ A Di Đà Phật và Tây Phương Tịnh Độ ra, trong tâm sạch sẽ thanh khiết, không có cái gì cả. Đây mới là phát nguyện chân thật. Nếu như anh còn những việc tạp nhạp trong tâm thì nguyện của anh không chân, nguyện của anh không thường. Tâm của anh là tâm tạp loạn. Dùng cái tâm tạp loạn để niệm Phật chỉ có thể thành chủng tử. Sự lợi ích hiện tiền anh không đạt được. Cái thèn chốt là ở chỗ này. Đây là nói về phước tuệ đã đạt đến điểm đỉnh cao. Cho nên tam quy của chúng ta mới biết từ đâu để quy y, chúng ta từ đâu để nương tựa. Hôm nay chúng ta không những là từ tất cả những sự tạp loạn của thế gian quay đầu trở lại, trong toàn cả Phật Pháp chúng ta cũng phải quay đầu trở lại. Trước kia bất cứ anh đã học pháp môn gì, đọc tụng loại kinh điển nào, tất cả ta đều buông bỏ, chuyên tâm nương vào kinh A Di Đà. Trong năm loại kinh, tùy chọn lấy một thứ đều được cả, vì nó đều lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới làm nơi quy hướng. Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc, cho nên phẩm hạnh nguyện cũng là cầu sanh Tây Phương. Đại Thế Chí Viên Thông Chương càng không cần nói nữa. Cho nên năm loại kinh, ngũ kinh nhất luận đều là dẫn về Cực Lạc, tùy chọn một thứ thì là được, không cần phải học cả năm loại. Năm loại thì quá phiền phức, quá nhiều, niệm một loại là được. Lão Thập Nghệ Phật ngày nay chúng ta nương tựa vào cái này, nương tựa Phật A Di Đà, nương tựa Quán Âm Thế Chí. Quán Âm là từ bi, Thế Chí là trí tuệ. Làm cách nào để nương tựa Quán Âm Thế Chí? Chúng ta xử thế đối người tiếp tục phải dùng lý trí, phải từ bi. Đây tức là nương tựa Quán Âm Thế Chí. Quán Âm Thế Chí, oai thần của hai vị này thì sẽ gia trì đến được. Đây mới gọi là quy y Tam Bảo. Nhân hậu Phật chỉ dạy chúng ta cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Hai câu này cũng là nghĩa rộng. Tuy chúng ta gọi nó là cái chuyện của tiểu thừa, nhưng những lời này của Phật đều nói trong các kinh đại thừa, không phải nói trong các kinh tiểu thừa. Cho nên chúng ta nhất định phải dùng nghĩa rộng để nhìn nó. Cụ túc chúng giới, phạm vi bao quát trong câu này là vô cùng vô cùng rộng lớn. Phật trong các kinh luận, sự giáo huấn đối với chúng ta đều là giới luật, chúng ta đều phải tuân thủ. Cơ bản nhất là tam phước. Tam phước lục hòa là giới luật cơ bản. Người thế gian là dùng pháp luật, đạo đức, phong tục, tập quán, bao gồm trong giới luật, làm nhiều ít hữu tình. Giới luật làm lợi ích chúng sanh, nhiều ít hữu tình, lợi ích chúng sanh. Phật chỉ nói một nguyên tắc, không nói từng điều một. Tất cả những thứ này đều toàn bộ bao gồm trong đó, chúng ta phải tuân thủ. Ngoài những thứ này ra, như thứ đệ của sự tu học, trình tự của sự làm việc của chúng ta, có trước sau, có gốc ngọn, những thứ này cũng đều ở trong phạm vi của giới luật. Có thể thấy ý nghĩa này thật sự quá rộng lớn. Con thể nói rằng cụ túc chúng giới, có lẽ là năm giới, tám giới, mười giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới. Nếu anh nhìn cách này thì phạm vi giới luật thành ra quá nhỏ hẹp, quá nhỏ hẹp. Đây tuyệt đối không phải ý của Phật. Cho nên việc trì giới này, dùng cách nói hiện nay của chúng ta mà nói, tức là thủ pháp, lối nói này thì gần hơn. Phải thủ pháp, phải giữ quy tắc, thì chúng ta làm việc mới được thuận lợi, mới được thông suốt vô ngại, giảm thiểu chướng ngại. Còn bất phạm uy nghi là thái độ căn bản của việc làm người. Uy nghi là gì? Là lễ tiết. Người đời nay gọi là lễ tiết. Lễ tiết xưa kia và ngày nay không giống nhau, Trung Quốc và ngoại quốc không giống nhau. Những thứ này chúng ta đều cần phải nghiên cứu. Hiện nay trong Phật môn vẫn còn giữ nhiều nghi lễ cổ xưa. Chúng ta thường hay đề xướng Phật pháp phải hiện đại hóa, phải bổn thổ hóa, chúng sinh mới được lợi ích chân thật. Nếu cứ bò bò thủ phụ là sai lầm. Tỷ như chúng ta thường thấy nhất, lễ tiết trong Phật môn vẫn là đảnh lễ ba lạy. Dĩ nhiên đối với tượng Phật chúng ta có thể làm hai khóa tụng niệm sáng tối trong Phật đường, đối Phật Bồ Tát có thể làm, đây là tu kính. Còn đối với người thì không cần, người là người hiện đại. Tượng Phật của Bồ Tát được đúc trang phục là của thời xưa, không mặc y phục của người thời nay. Chúng ta dùng cổ lễ có thể được, còn người là người của thời nay, người thời nay phải dùng lễ tiết của thời nay thì thông suốt vô ngại. Điều này chúng ta cần phải đề xướng. Người thời nay gặp nhau chỉ cần một cái cuối cùng, nhiều nhất là chắp tay một cái, chắp tay cuối cùng thì đã đủ rồi. Lòng cung kính không có gì khác nhau. Hình thức phải đề xướng hiện đại hóa. Điểm này vô cùng quan trọng. Vì Phật pháp của chúng ta là để dạy người hiện đại. Đặc biệt là tại nước ngoài, người Trung Quốc họ còn có thể nói cúi đầu đảnh lễ, người ngoại quốc thì rất ít, nhưng cũng có, cũng rất dễ thương. Sau khi học Phật họ cũng biết lễ Phật, gặp quý thầy cũng biết đảnh lễ. Nhưng chúng tôi cảm thấy việc này cũng không tốt lắm, bởi vì không thể đem Phật pháp phát dương quang đại với tốc độ thật nhanh tại nước ngoài. Đây là một trở lực cần phải bài trừ hẳn. Chúng ta phải rõ lý. Cho nên câu bất phạm uy nghi phải nói đến cái oai nghi hiện đại. Ở địa phương của mỗi quốc gia phải nói đến cái oai nghi của địa phương ấy, tức là nói đến phong tục tập quán của họ, lễ tiết của họ. Chúng ta đến một địa phương nào phải tuân thủ phong tục tập quán và lễ tiết của nơi đó thì chúng ta mới có thể hòa đồng với họ. Nếu nghiêm khắc mà nói, đúng là theo bản ý của Phật. Trong kinh điển Đại Thừa có rất nhiều, đặc biệt là kinh điển Bát Nhã. Trong kinh điển Bát Nhã dạy chúng ta rất rõ ràng, Phật có tướng hay không? Phật không có tướng. Trong kinh Kim Cang Giải Đức thầy Phật hỏi ông Tu Bồ Đề có thể lấy 32 tướng mà thấy Như Lai không? Nói không thể, tức là nói Phật không có tướng. Tướng của Phật là tùy tâm của chúng sanh mà biến hiện ra. Còn trong kinh Lăng Nghiêm vậy rất là rõ, tùy chúng sanh tâm, tương sở tri lượng, đường xứ xuất sanh, đường xứ diệt tận, đã nói rõ ràng minh bạch với chúng ta. Phật ở nhân gian hiện đó là tướng người, ở trong súc sanh là hiện tướng súc sanh. Phật muốn độ loài heo, ngài chỉ có thể biến thành heo cùng với loài heo ở chung để nói pháp, để độ chúng nó. Biến người để giảng pháp cho heo thì quyết định giảng không thông. Ở trong quỷ đạo thì ngài hiện thân quỷ, trong địa ngục đạo thì hiện thân địa ngục. Giờ đây anh có thể biết trong Trung Quốc, ở Trung Quốc độ người Trung Quốc thì hiện thân người Trung Quốc, độ người Ấn Độ thì hiện thân người Ấn Độ. Đạo lý này ta phải biết. Cho nên người Trung Quốc đức tượng Phật thì đức gương mặt người Trung Quốc rất là chính xác. Anh xem tượng Phật Thái Lan, tượng Thích Ca Mâu Ni Phật của Thái Lan. Thái Lan là nước tiểu thừa, chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật, ngoài Thích Ca Mâu Ni Phật ra không có vị Phật thứ hai. Tượng Phật Thích Ca trong một ngôi chùa, bất luận thờ bao nhiêu tượng Phật đều là Thích Ca Mâu Ni Phật, cầm dưới hơi nhọn và dài, là người Thái Lan. Đây tức là tùy tâm ưng lượng. Anh xem tượng Phật của người Nhật, vừa xem thì giống người Nhật. Còn nhiều tượng Phật Nhật mang nhất Nhật. Còn tượng Phật Tây Tạng, vừa xem thì là người Tây Tạng, có thể xem ra được. Cho nên tôi giảng kinh tại Miami, tôi nói với số người ngoại quốc rằng Phật giáo chưa đến nước Mỹ. Họ rất lấy làm lạ, tại sao chưa đến? Tôi bảo, có cái tượng nào gương mặt lại giống người Mỹ đâu. Chúng ta nhất định phải biết đạo lý này. Phật vì không trước tướng, cho nên ngài có thể hiện tất cả tướng. Phật vì không chấp trước pháp, cho nên ngài có thể nói tất cả pháp. Cái phiền phức của chúng ta là chấp trước. Chấp trước là trở thành chết cứng. Không chấp trước là sống động. Những kinh điển Đại Thừa này tại Trung Quốc chúng ta đều coi như là kinh luận Đại Thừa trọng yếu. Người đọc tụng rất nhiều. Vì sao không thể hội được ý nghĩa này? Vì sao không thể dùng nó một cách sống động trong sinh hoạt? Vì sao không thể dùng nó trong việc truyền bá Phật pháp? Những điều này đáng cho chúng ta kiểm điểm một cách sâu sắc, phản thỉnh. Phật pháp không thể che khắp chúng sanh.
Khổ phi chúng sanh.
Thì có thể tạo thành sự động loạn bất an cho thế gian. Ngày nay phải nhờ vào những nền giáo dục khác để dẫn dắt nhân tâm hướng thiện. Tịnh hóa xã hội, đấy chỉ là khẩu hiệu mà thôi, không thể nào làm được. Chúng ta hãy suy nghĩ cho sâu, thật vậy. Duy chỉ có Phật Pháp, phải phát dương quang đại thì có thể đạt đến mục tiêu này, thật sự có thể tịnh hóa xã hội, thiện đạo nhân tâm, làm cho thế gian này mỗi một quốc gia, mỗi một chủng tộc đều có thể sống chung hòa bình, cộng tồn cộng vinh. Ngoại trừ nền giáo dục Phật giáo ra, thật sự tìm không ra một phương pháp tốt nào khác cả. Như vậy thì việc truyền bá Phật Pháp là trách nhiệm trong bổn phận của mỗi một Phật tử chúng ta. Phật Pháp nó là chân lý, nó là trí thiện, nó là viên mãn. Vì vậy tuyệt đối không thể có chướng ngại, tuyệt đối không thể có trở lực. Bất cứ quốc gia nào, bất cứ chủng tộc nào, bất cứ tôn giáo nào, bất cứ đảng phái nào gặp được Phật Pháp, không có một ai không hoan nghênh, không ai không ưa thích. Mà hiện nay họ không hoan nghênh, không ưa thích, lại còn bài xích, nguyên nhân là do đâu? Chính chúng ta đã làm sai, chúng ta đã đem Phật Pháp giải sai, ngộ truyền. Vấn đề nảy sinh là từ chỗ này. Chúng ta không biết tinh thần hiện đại hóa của Phật giáo, không biết tinh thần bổn thổ hóa, không biết đạo lý dung hòa. Cho nên Phật Pháp không thể hoằng dương rộng khắp, không thể phổ cập nhân tâm. Trước tiên chúng ta phải giác ngộ. Chúng ta phải biết được làm cách nào tịnh độ tâm. Khi nãy đã nói qua, đối với các tông phái khác tỏ ra đặc biệt rất đơn giản và dễ dàng. Chúng ta y cứ kinh điển rất ít, tổng cộng không quá 6 loại. Quả lại trong 6 loại chỉ cần một loại là được, phần lượng đích thực không nhiều. Ít nhất là Đại Thế Chí Viên Thông Chương tổng cộng chỉ có 244 chữ, so với Bát Nhã Tâm Kinh còn ngắn hơn. Bát Nhã Tâm Kinh 260 chữ, Đại Thế Chí Viên Thông Chương chỉ có 244 chữ. Chúng ta ở hành môn cũng tức là bảo tử thế đối người thiết lập, khoa mục chúng ta tuân thủ chỉ có 5 khoa. Tam phước lục hòa, tam học lục độ, phổ hiền thập nguyện, rất dễ nhớ. Thời thời khắc khắc dùng điều mục này để phản tỉnh, để kiểm điểm, hết lòng nỗ lực để tu học. Phước tuệ đều ở ngay trong đó. Anh nhận thức, anh chọn lựa, đây là trí tuệ. Anh chịu tu học thiết tha mà làm, đây tức là phước tức. Cho nên phước tuệ đều ở trong đó. Và đây vẫn chỉ là cơ sở. Từ trên cơ sở này lại kiến lập thêm đại thừa, Đại thừa này cùng với quả địa của Như Lai là tương ưng. Có thể thấy hai điều phía trước là cơ sở, nhưng cơ sở này vô cùng quan trọng. Không có cái cơ sở chắc thật này, sự tu học Phật pháp đại thừa đều không đạt được kết quả, đều không có được thành tựu. Vậy trọng tâm mà chúng ta nói đến hôm nay là tam quy. Có không biết bao nhiêu người đã quy sai,
quy thua rồi,
chẳng biết đã quy về chỗ nào. Tôi tin tưởng những bạn đồng tu tại tọa hôm nay đều thọ xong tam quy. Quý vị hãy tự phản tỉnh đàng hoàng, anh đã quy đến chỗ nào, anh nương tựa cái gì. Có phải anh rất rõ ràng, rất minh bạch? Thông thường cái lỗi lớn nhất là pháp sư truyền thọ quy y, tôi quy pháp sư nào đó thì hỏng hết, hỏng hết cả. Đám mê hoặc điên đảo lại thêm một tầng mê hoặc. Đã có tà chi tà kiến, lại thêm một tầng tà chi tà kiến. Thân tâm đã bị ô nhiễm, nay lại thêm vào ô nhiễm của pháp sư. Anh thấy có tệ hại hay không? Không ngủ không đem mê tà nhiễm xả bỏ, ngược lại thêm gánh nặng. Quý y như thế đó, quý vị thử nghĩ, anh có thể thành tựu không? Anh ngày thường tu đó gọi là uống công tu hành. Dù dụng công thế mấy, tinh tấn thế mấy đều là uổng công. Vì sao? Vì phương hướng lớn đã sai rồi, nguyên tắc lớn đã sai. Phật dạy rõ ràng đã dạy chúng ta nương tựa giác chánh tịnh cùng với tự tánh tam bảo. Sao anh có thể quy với một người? Sự sai lầm này thật là quá đáng. Cho nên học Phật phải bắt đầu từ đâu? Anh cần phải biết từ cơ sở này mà kiến lập đại thừa. Đại thừa là thủ thắng không kỳ sánh bằng. Từ pháp đại thừa lại thiết lập tịnh độ. Tu tịnh độ cách này, cầu sanh tịnh độ thì sẽ được vững chắc